giống như giáo trình tiểu học và đại học được biên soạn là dành cho người có trình độ bất đồng. Chỉ cần phù hợp căn cơ thì thải đều là tuyệt hảo hạng nhất hết. Quy y tăng nghĩa là quy y tất cả hiền thánh, là những bậc có đức hạnh siêu phàm, cũng có thể gọi là thượng nhân, là người trên tất cả người. Quy y tăng là quy y phúc điền tăng thanh tịnh, bậc không tham tài sắc danh lợi. Xin giảng rõ hơn một chút. Hiện nay đã không còn là thời Phật ngủ qua đêm dưới cây hay đi khắp nơi khất thực mỗi ngày một bữa. Vì hồi đó Phật và đệ tử sinh sống tại Ấn Độ, trên thân trừ y bát ra thì không có thứ gì. Còn ngày nay tu sĩ còn có tự viện am đường, chỉ cần tăng chúng tu hành y như Phật chỉ dạy, tất nhiên sẽ được nhân thiên cúng dường. Vì đạo cao long hổ phục, đức trọng quỷ thần khâm, cho nên ngoài tứ sự cúng dường ra mà còn tham lam hướng về người, chìa tay xin tiền xin vật, đều không thể xem là bậc chân tu, cũng chẳng phải là hiền thánh. Ngài Tuyên Hóa từng giảng: hãy tu mà còn tham tiền thì không xứng đáng được bá tánh và cư sĩ kêu là sư phụ, càng không có tư cách xưng là sư phụ. Bởi vì sư là hướng dẫn tri thức, phụ là nuôi dưỡng con trưởng thành, mà bậc từ phụ thì chỉ hướng dẫn con, cho ra mà không đòi nhận. Chỉ khi con thành tài rồi thì tự nhiên sẽ cung dưỡng phụ mẫu. Ngài còn giảng: người xuất gia khi thọ người đảnh lễ, nếu không đắp y đại diện phúc điền y của Phật thì xem như chỉ là bá tánh cạo đầu suông, không đủ tư cách nhận người đảnh lễ. Bởi vì bạn vốn là kẻ phàm phu xuất gia tu hành, trước khi chưa chứng quả Phật Bồ Tát thì bạn vẫn là một phàm phu. Cho dù có làm hòa thượng trụ trì đi chăng nữa thì chỉ khi thân có đắp thượng y mới đủ tư cách nhận người đảnh lễ, nếu không sẽ bị tăng tội tiêu phúc. Ngài Tuyên Hóa mỗi lúc nhận đệ tử đảnh lễ, trước tiên Ngài đều đắp thượng y vào rồi mới cho họ lễ. Ngài nói: không đắp y mà nhận người đảnh lễ sẽ làm tiêu hao phúc báo của mình, bao gồm cả việc mình tự xưng danh chức, chẳng hạn như danh từ thượng nhân, pháp sư, đại sư hay cư sĩ, là do người vì cung kính mà gọi thế, chứ bản thân mình không nên tự xưng ta là pháp sư, cư sĩ. Lúc tự giới thiệu mình chỉ nên xưng pháp danh là đủ. Tóm lại, người không giữ giới Phật cho dù có mang tướng xuất gia cũng không phải là đệ tử Phật, đương nhiên không thể dự vào hàng ngũ hiền thánh. Hiện nay mọi người đều nói là thời kỳ mạt pháp, tà sư thuyết pháp nhiều như cát sông Hằng, tà pháp cũng nhiều. Đúng như trong kinh Lăng Nghiêm Phật nói: họ giả mượn y phục ta, buôn bán Như Lai, tạo đủ tội, khiến kẻ sơ học khó phân rõ chánh tà, sinh hiểu biết lầm lạc, phát sinh cảnh kẻ mê mờ, truyền dạy điều hồ đồ, nên tương lai sư phụ vào địa ngục thì trò cũng lót tót theo sau. Người muốn tu học Phật pháp cần phải thâm nhập kinh tạng, xem nhiều kinh sách để có thấy biết chân chính, phải lấy pháp Phật thuyết làm tiêu chuẩn mới có thể đạt được ích lợi và không bị những kẻ gạt lường tự xưng là Phật sống, Bồ Tát tái lai hay mạo danh hòa thượng diệu pháp để lừa bịp. Chư Phật Bồ Tát có lòng đại từ bi vô hạn, hay bạc khổ khéo ban vui cho chúng sinh. Phật thương hết thảy chúng sinh như con, giúp chúng sinh dập tắt lửa tham sân si, chuyển cuộc sống phiền não thành an vui, liễu sinh thoát tử, vĩnh viễn không quay lại thọ khổ trong lục đạo tam giới nữa. Vì vậy mà chúng ta cần phát nguyện quy y chư Phật Bồ Tát, phát nguyện độ chúng sinh thành tựu Phật đạo là phi thường đáng quý. Trong kinh Hiền Ngu có câu chuyện như sau: Bàn nữ Nang Đà. Thời Phật ở Xá Vệ, nơi vườn Kỳ Thọ cấp cô độc, trong nước có một nữ nhân nghèo khổ cô đơn, xin ăn sống qua ngày, tên là Nang Đà. Cô thấy quốc vương đại thần và bao người cúng dường Phật và chúng tăng, trong lòng hết sức hổ thẹn buồn bã, biết mình do đời trước tạo tội mà bị nghèo hèn, nay đã được gặp ruộng phúc mà lại không thể cúng dường chi thì rất uổng. Thế là cô bèn đi xin, mong có được vật gì đó để cúng dường Tam Bảo. Nhưng xin cả ngày mà chỉ được một xu. Cô liền đến tiệm mua dầu. Chủ quán hỏi: "Một xu đâu có mua được bao nhiêu dầu đâu, mà cô dùng làm chi?" Nang Đà liền thổ lộ ước mơ được cúng dường Tam Bảo của mình. Người bán dầu nghe vậy cảm thông, liền bán cho cô nhiều gấp đôi. Nang Đà vui lắm. Cô chế ra một cái đèn dầu nhỏ, đem đến tịnh xá cúng Phật. Cô đặt vào hàng đèn đầu tiên trước Phật và phát nguyện: "Con hiện nay quá nghèo, chỉ có cây đèn nhỏ xíu này cúng dường Phật. Nguyện nhờ công đức này khiến đời sau con đắc đại trí huệ, có thể chiếu soi diệt trừ u ám cấu quế cho tất cả chúng sanh." Phát thệ xong, cô lễ Phật rồi đi. Lúc trời sáng, chỉ duy nhất ngọn đèn nhỏ của Nang Đà còn cháy mạnh. Lúc này Mục Kiền Liên là vị đệ tử thần thông bậc nhất của Phật đang trực ngày hôm đó. Thấy trời sáng, bèn đi thu dọn đèn. Phát hiện cái đèn tuy nhỏ mà cháy sáng dữ, tim đèn cứ như mới thắp, không có bất kỳ tổn hoại nào. Mục Liên thầm nghĩ: "Ban ngày đâu cần để đèn cháy làm chi?" Bèn cầm lên quạt tắt nó. Nhưng quạt mấy cũng không tắt, nó vẫn cháy mãnh liệt. Phật thấy vậy bèn bảo Mục Liên: "Cây đèn này không phải hàng thanh văn La Hán như các ông có thể làm lay động được. Dù ông có dùng thần thông lấy hết nước bốn biển hay hiện cuồng phong mà dập tắt thì cũng chẳng được. Bởi vì đây là đèn của một người cúng dường đã phát đại bồ đề tâm sẽ quảng tế chúng sanh." Phật nói xong thì vừa dặn lúc đó Nang Đà đi đến bái kiến Phật. Thế Tôn bèn thọ ký cho cô: "Tương lai khoảng 2 A Tăng kỳ trăm kiếp, ngươi sẽ thành Phật hiệu là Đăng Quang, có nghĩa là đèn sáng, có đủ 10 danh hiệu của Phật." Nang Đà được thọ ký hết sức vui mừng. Cô vội quỳ xuống xin xuất gia. Phật đồng ý độ cho cô thành Tỳ Kheo Ni. Mọi người xem, cây đèn nhỏ của một cô gái nghèo cúng dường, phát tâm bồ đề nguyện cứu độ tất cả chúng sanh, khiến bậc thần thông đệ nhất như Mục Liên không thể nào dập tắt được. Đủ thấy sức mạnh của tâm bồ đề vi diệu không nghĩ lường. Vì vậy, nếu không phát bồ đề tâm, ắt chẳng thể thành Phật. Chúng ta tu hành nhất định phải phát bồ đề tâm, mà phát bồ đề tâm đầu tiên chính là phải quy y Tam Bảo. Nếu không tin chánh pháp, tất nhiên sẽ chẳng thèm tu. Chúng ta ắt mãi luân hồi nơi cõi ác, lăn lộn trong tam đồ. Thọ tội xong thì sinh vào nhân gian, lại bị mang thân tàn tật xấu xí, mắt tai mũi lưỡi thân ý không được vẹn toàn. Chư Phật Bồ Tát đều có nguyện thay chúng sinh thọ khổ. Trong kinh Bát Đại Nhân Giác, điều thứ 8 của Bồ Tát là: "Sinh tử mênh mông, khổ hải vô lượng, xin phát tâm rộng độ tất cả, nguyện thay chúng sinh thọ vô lượng khổ, khiến chúng sinh an lạc." Chúng ta thường nghe chư cao tăng đại đức phát nguyện: "Nguyện bệnh khổ chúng sinh trong thiên hạ mình tôi chịu thay, nguyện phúc báo hiện đời xin thí hết cho chúng sinh trong thiên hạ." Hòa thượng Hư Vân, Quảng Khâm, Tuyên Hóa, vân vân đều từng phát tâm thay chúng sinh chịu khổ, thị hiện thân bệnh để gánh bớt nghiệp thay chúng sinh, giảm nhẹ thống khổ cho họ. Hòa thượng Hư Vân lúc tuổi cao còn bị ngược đãi, bị đánh đến ngất đi, cũng là thay chúng sanh tiêu nghiệp. Nếu không có bậc thánh nhân như ngài thay chúng sanh gánh bớt nghiệp khổ, thì lúc đó bá tánh bị thảm nạn còn trầm trọng hơn. Thay chúng sanh gánh nghiệp giống như trong kinh Địa Tạng tự mô tả: "Nếu gặp thiện tri thức ra sức gánh phụ hoặc gánh vác hết dùm, là vị tri thức ấy có đại lực. Người tu hành đức hạnh cao, chỉ cần phát nguyện chia sớt nghiệp tội giúp chúng sinh, thì khổ đó sẽ gánh ngay trên thân mình. Giống như người dốc toàn lực chăm sóc bệnh nhân thì thân cũng bị mệt nhọc ảnh hưởng lây vậy. Tình huống các hành giả khi gánh nghiệp phụ cho người khác thường bị sinh bệnh hoặc thọ khổ rất thường xảy ra. Chỉ người nghiêm trì giới luật, có đủ định huệ mới là thiện tri thức có đại quy lực. Cho nên người đại tu hành mà bị bệnh nặng cũng có thể do đại nguyện tạo thành. Chuyện này trong sử Phật giáo ghi rất nhiều, nhưng có được mấy người tin và hiểu? Có người chẳng những không tin lại còn phỉ báng. Thấy chưa, tại sư ít tu hành không tốt cho nên mới bị bệnh nặng như vậy đó. Và họ thốt lời dèm chê chỉ trích đủ hết. Đây là lời của người cống cao ngã mạn. Bọn họ nào biết phỉ báng bậc đại thiện là tạo tội địa ngục, là đang bị vô minh che huệ, tự cắt đứt đường tu của mình. Giải thích đến đây, tôi bỗng nhớ tới chuyện Phật phái Ngài Văn Thù đi thăm bệnh cư sĩ Duy Ma. Đoạn văn đối thoại rất hay. Ngài Văn Thù hỏi: "Cư sĩ, bệnh đã lành chưa? Thế Tôn rất lo nên sai tôi tới thăm. Ông bị bệnh là do nguyên nhân gì mà thành vậy?" Cư sĩ Duy Ma thưa: "Do chúng sanh ngu si khởi tham ái nên tôi bị bệnh. Bởi tất cả chúng sanh mắc bệnh nên tôi bị bệnh. Nếu tất cả chúng sanh không bệnh thì bệnh tôi tiêu tan. Bồ Tát vì chúng sanh mới vào thế gian này. Có sinh tử thì phải có bệnh. Nếu chúng sinh không bệnh thì Bồ Tát cũng không bệnh. Ví như con trai độc nhất của trưởng giả bị bệnh, cha mẹ chia nhau chăm sóc nên mệt mỏi phát bệnh theo. Nếu con lành bệnh thì cha mẹ cũng vui vẻ, được mạnh khỏe. Bồ Tát cũng giống như thế, vì yêu chúng sinh như con cho nên chúng sinh mắc bệnh, Bồ Tát mới bị bệnh. Chúng sinh lành bệnh, ắt Bồ Tát cũng lành bệnh. Bệnh của Bồ Tát phát sinh là do lòng đại bi. Vì vậy chúng ta tuyệt không nên vừa nghe Hòa Thượng Y hay cư sĩ Ít bị bệnh thì liền khởi tâm khinh dễ miệt thị, tại họ không tu hành. Đây có thể là do nghiệp tiền sinh hoặc do họ phát nguyện thay chúng sinh gánh bệnh. Những người đối với chư đại đức cao tăng bị bệnh mà sinh nghi thốt lời quỷ báng thì nên mau sám hối. Như lỡ buông lời phỉ báng qua sách hoặc băng đĩa thì phải lập tức đính chính sám hối sửa sai ngay, mới có thể làm tiêu tan ảnh hưởng chẳng lành, bằng không sẽ phải đọa A Tỳ địa ngục. Do đối với lời Phật dạy không tin nên nhiều người cả đời chẳng được nghe Phật pháp. Lòng tin là mẹ của đạo, là cội nguồn công đức giúp trưởng dưỡng tất cả thiện pháp. Cho nên nói bất tin là thiệt thòi nhất. Hôm nay đại chúng dự hội lễ bái, đồng nghe sám văn phát lộ tội, xin lòng hổ thẹn, nhất định đã biết lỗi thì phải sửa, phải tu dũng mãnh tinh tấn, dùng tâm bi thống vạn Phật, chí thành đảnh lễ, cầu chư Phật Bồ Tát gia trì tiêu tan nghiệp tội. Khi tội tiêu thì nhất định không tạo thêm nữa. Được thanh tịnh rồi, từ này về sau phải nghiên cứu kinh tạng để hiểu sâu mà như pháp tu hành, tuyệt chẳng nên hoài nghi thối tâm, mới có thể nhập vào cửa chánh tín Phật giáo. Nếu không làm vậy thì trên đường tu sẽ gặp chướng ngại trùng trùng. Giả như sinh ra vẫn không thể thoát sinh tử thì bất kể tương lai sinh vào cõi nào, mang thân gì, chúng ta cũng chẳng mất lòng tin hôm nay. Ngưỡng nguyện chư Phật Bồ Tát từ bi gia hộ. Sám văn: cõi trời cõi người điều quyển mong manh biến hóa vô cùng, do chúng sinh chìm đắm mãi trong dòng sinh tử, trôi lăn hoài trong biển ái khổ đau. Thấy chúng sinh đau khổ như vậy, Phật rất thương xót. Giải thích: kinh Bi Hoa dạy nguyện lực chư Phật Bồ Tát mỗi mỗi không đồng nhau. Phật Thích Ca thị hiện tướng đoạn thọ, vì thương chúng sinh trôi nổi đắm chìm trường kỳ trong biển khổ nên dùng thân phú quý đoạn dục khử ái, tìm phương giải thoát sinh tử, thị hiện cho chúng ta thấy cảnh 6 năm khổ hạnh nơi núi tuyết. Ngoài tâm cầu pháp không thể thành, cuối cùng buông hết tất cả vọng tưởng, ngồi dưới cội bồ đề giác ngộ thành Phật. Điều này khai thị cho chúng ta tất cả chúng sinh đều có Phật tính, chỉ cần buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước đối với ngũ ấm đều có thể thành Phật. Phật Thích Ca 49 năm bôn ba gian khổ, không ngại nhọc nhằn giảng kinh thuyết pháp, giáo hóa điều phục những chúng sinh can cường như chúng ta. Những gì cần giảng đã giảng xong, chúng sinh cần độ đã độ hết, thì thị hiện nhập Niết Bàn. Nếu Ngài còn trụ lâu ở đời, đệ tử Ngài sẽ ỷ lại mà chẳng thèm tinh tấn, giống như cha giàu sang còn sống ở đời thì con cái hay có tâm ỷ y, không chịu tự lập gánh vác gia nghiệp. Thật ra Phật chưa từng rời bỏ chúng ta, đúng như kinh Địa Tạng từng giải thích. Đến nay Phật Thích Ca vẫn dùng trăm ngàn giảng ước hóa thân tại vô lượng thế giới giáo hóa cứu độ chúng sanh, hoặc hiện thân nam nữ thiên long quỷ thần, thậm chí còn hiện làm núi rừng sông ngòi ao hồ giếng suối để làm lợi ích cho tất cả. Nhưng hạng chúng sinh như ta bị vô minh che lấp trí huệ, giống như con kiến bò trên đất không nhìn được bao la, chư Phật Bồ Tát xưa nay chưa từng bỏ đi hay lìa xa chúng ta, thậm chí còn ở lẫn lộn ngay trong đám chúng ta. Có nhiều đại đức đều là Bồ Tát La Hán tái lai, giống như các ngài Ma Đằng Trúc Pháp Lan, Tổ sư Đạt Ma, Hòa thượng Hư Vân, Đại sư Hoằng Nhất, Hòa thượng Ấn Quang, vân vân. Thậm chí cả trong đám bá tánh, những vị vì nước vì dân hy sinh quên mình, tất cả ngôn hạnh đều nhắm vào làm lợi ích cho người, có thể nói đều là hóa thân chư Phật Bồ Tát. Vì vậy chúng ta nhất định phải có lòng tin kiên cố, phải lấy giới làm thầy, tu cho đến chứng Bồ Đề. Người nghiệp chướng sâu nặng như chúng ta mãi đến nay vẫn chìm trong biển khổ chưa thoát ra, thải đều do nghiệp lực chướng ngăn, do tâm ích kỷ tư lợi không có chút từ bi, nên chẳng nghe được một câu từ kim khẩu Phật thuyết, còn nói chi đến chuyện được chứng kiến cảnh Thế Tôn thị hiện nhập Niết Bàn chói lọi dưới cội Sa La. Mãi đến hôm nay ta mới kết được duyên Phật, hội tụ lễ sám, sinh tâm bi luyến Như Lai. Đây thật khiến chúng ta hổ thẹn đau lòng, áo não không thôi, xin chí thành đảnh lễ.